Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Thỏa thuận cùng khai thác dầu khí sẽ xoay dịu tranh chấp Biển Đông. Tiếp theo là tường trình Việt Nam muốn có nền điện ảnh như Hollywood. Kế đến là tường trình Hiệp định Thương mại Việt Nam-EU có giúp thúc đẩy dân chủ ở Việt Nam. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Việc tranh giành các nguồn dầu khí đã luôn gây ra những căng thẳng trên Biển Đông giữa các bên tranh chấp chủ quyền, đặc biệt giữa Trung Quốc và Việt Nam. Các chuyên gia về Biển Đông của Mỹ cho rằng Trung Quốc sẽ không cho phép các nước khác trong khu vực khai thác dầu khí trên vùng biển có nhiều tranh chấp chừng nào chưa có đủ chế tài quốc tế để buộc Trung Quốc phải khuất phục. Với một nền kinh tế cần nhiều năng lượng như Trung Quốc, nước này không thể bỏ qua nguồn lợi dầu khí ở khu vực Biển Đông giàu tài nguyên, nơi trong chưa đầy một năm qua Việt Nam đã bị Bắc Kinh ép buộc phải ngừng hai dự án thăm dò dầu khí. Theo ước tính của cơ quan thông tin năng lượng Mỹ, Biển Đông có khoảng 190 tỷ feet khối khí tự nhiên và 11.000 tỷ thùng dầu. Trong khi đó, một khảo sát địa lý của Hoa Kỳ năm 2012 ước tính có thể có 160.000 tỷ feet khối khí tự nhiên và 12.000 tỷ thùng dầu chưa được khai thác ở Biển Đông. Đối với Việt Nam, việc tiếp cận các nguồn năng lượng ở Biển Đông là vô cùng quan trọng, theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington. Lô 06.1, một phần của dự án Nam Côn Sơn gần bãi Tư Chính, cung cấp khoảng 10% tổng nhu cầu về năng lượng của Việt Nam. Bãi Tư Chính nằm trong khu vực tranh chấp, trong khi đường lưỡi bò 9 đoạn mà Trung Quốc vạch ra bao trùm cả khu vực này. Hai dự án khoan thăm dò dầu khí của Việt Nam với đối tác Tây Ban Nha Repsol bị dừng lại dưới sức ép của Trung Quốc đều nằm trong khu vực này. Sau vụ việc của Repsol, một đối tác khác của Việt Nam là Rosneft của Nga cũng đã bị Trung Quốc đe dọa khi họ mới bắt đầu khai thác ở mỏ Lan Đỏ của lô 06.1 vào tháng 5 năm nay. Trong những lần bị đe dọa đó, Việt Nam không nhận được bất cứ sự ủng hộ nào từ Mỹ hay từ các nước trong khu vực cùng có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Hợp tác khai thác các nguồn khí ga tranh chấp trên Biển Đông là một việc làm rất khó. Theo Greg Pauling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á của CSIS, cho biết tại một buổi ra mắt kế hoạch làm dịu các tranh chấp trên Biển Đông tại Washington hôm 15 tháng 10.
This is difficult because there is no requirement for states to cooperate on oil and gas in a semi-enclosed sea. However, there are provisions in unclosed.
Nó khó bởi vì không có một yêu cầu nào đối với các quốc gia phải hợp tác. Tuy nhiên, có những điều khoản trong Công ước Quốc tế về luật biển, trong đó thiết lập các phương thức tạm thời trong trường hợp có những tranh chấp. Các quốc gia này có nghĩa vụ phải tìm ra cách làm thế nào để hợp tác trong việc cùng khai thác các nguồn dầu khí.
Tuy nhiên, theo chuyên gia của CSIS, Trung Quốc không bao giờ đưa ra chính xác các tuyên bố chủ quyền của họ là gì, đặc biệt khi đề cập đến các nguồn tài nguyên dưới đáy biển. Rõ ràng là Trung Quốc muốn có các quyền lịch sử ở mọi nơi trên Biển Đông, ông Pauling nói. Một trong những đề xuất mà các chuyên gia của CSIS đưa ra trong buổi ra mắt kế hoạch làm dịu các tranh chấp trên Biển Đông là hợp tác về vấn đề khai thác các nguồn tài nguyên dưới đáy biển. Những đề xuất này gồm thành lập một liên doanh thương mại có các bên tham gia, hay các nước trong khu vực nhất trí cấp giấy phép khai thác dầu khí trong khu vực 200 hải lý của mình, hay đồng ý không khai thác dầu khí trong khu vực được bảo vệ để đánh cá và các hệ thống san hô trên Biển Đông. Tuy nhiên, theo bà Bonnie Glaser, cố vấn cao cấp về châu Á của CSIS, khả năng đạt được một sự đồng thuận với Trung Quốc là rất khó, vì Trung Quốc không thực sự tập trung vào việc tiếp cận các nguồn dầu khí trong khu vực, mà chỉ muốn cùng khai thác với các nước khác.
They've been pushing joint development for a while. They don't want to allow any country to take.
Họ đã luôn hối thúc việc cùng khai thác trong một thời gian dài. Họ không muốn cho phép bất cứ quốc gia nào lấy đi nguồn dầu khí trong đó, cho thấy rằng nước đó có chủ quyền của khu vực biển mà Trung Quốc không có chủ quyền.
Các nhà phân tích tin rằng Trung Quốc muốn xoa dịu các nước Đông Nam Á đang có những tuyên bố tranh chấp về chủ quyền biển bằng các thỏa hiệp khai thác Biển Đông, Việc thể hiện thiện chí có thể làm giảm tác động của một phán quyết từ trọng tài quốc tế, bác bỏ cơ sở pháp lý của các tuyên bố chủ quyền biển của Trung Quốc và ngăn các nước khác tìm kiếm sự giúp đỡ từ Hoa Kỳ. Trung Quốc cũng đã luôn muốn được cùng khai thác tài nguyên trên Biển Đông với Việt Nam. Trong các chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Bắc Kinh và Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm ngoái, các nhà lãnh đạo hai nước đã cam kết cùng hợp tác trên biển. Việt Nam vào tháng trước đã lên tiếng hoan nghênh đề xuất của Trung Quốc cùng hợp tác để khai thác trong vùng biển có nhiều tranh chấp. Ngoại trưởng Vương Nghị trong chuyến thăm thành phố Hồ Chí Minh hôm 16 tháng 9 nói đó là cách tốt nhất để kiểm soát bất đồng giữa Việt Nam và Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Nhận định về việc cùng hợp tác khai thác trên biển, Prashant Parameswaran, biên tập tờ The Diplomat có trụ sở ở Washington, cho rằng Việt Nam đang ở trong tình huống tế nhị.
For Vietnam, it's always been a very complex reality of having to confront some of the coercive actions.
Đối với Việt Nam, đó là một thực tế phức tạp khi phải đối mặt với những hành động ép buộc mà Trung Quốc đang tiến hành, nhưng đồng thời phải tìm ra cách nào đó để thích nghi, vì Trung Quốc là nước láng giềng của họ. Mối quan hệ phát triển kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang phát triển tốt. Đây là một thách thức thú vị mà Việt Nam phải đối mặt.
Nhưng theo các học giả, Việt Nam muốn có một mối quan hệ mạnh về chính trị và kinh tế với Trung Quốc nên thường phải tránh các xung đột với Trung Quốc. Theo giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales, Việt Nam có thể phải kiềm chế các quan điểm thù địch với Trung Quốc để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với nước láng giềng phương Bắc. Tại một hội thảo thường niên về Biển Đông tổ chức tại Washington vào tháng 7 vừa qua, một quan chức cấp cao của Học viện Ngoại giao Việt Nam Đỗ Thanh Hải cho VOA biết Hà Nội không loại trừ khả năng gác tranh chấp cùng khai thác trên Biển Đông với các bên liên quan, trong đó có Trung Quốc. Tuy nhiên, tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới Chính phủ Việt Nam đã lên tiếng cảnh báo khi trả lời phỏng vấn báo chí trong nước về những cạm bẫy mà Trung Quốc cài cắm trong chiến lược gác tranh chấp cùng khai thác có thể khiến Việt Nam gặp khó khăn trong việc bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông. Hiện vẫn chưa rõ làm thế nào Việt Nam có thể gác tranh chấp cùng khai thác với Trung Quốc, nhưng theo ông Hải, Hà Nội sẽ không chấp nhận bất cứ sự áp đặt nào. Hồi đầu năm nay, Tổng thống Rodrigo Duterte đã tuyên bố ủng hộ sáng kiến của Trung Quốc muốn được cùng khai thác dầu trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Tuy nhiên, theo các chuyên gia và luật gia của Philippines, việc hợp tác đó có thể là vi hiến vì những điều khoản trong hiến pháp của nước này yêu cầu chính phủ phải bảo vệ các quyền của quốc gia đối với các nguồn tài nguyên trên biển. Tuy vậy, theo đánh giá của các chuyên gia CSIS, việc hợp tác giữa các quốc gia có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông trong việc khai thác dầu khí là có thể về mặt pháp lý dù rất khó khăn về mặt chính trị. Trong trường hợp đó, theo họ, các nước trong khu vực phải đồng lòng buộc Trung Quốc chấp nhận rằng được đảm bảo hưởng lợi từ các nguồn tài nguyên trên biển là đủ để thỏa mãn các quyền lịch sử mà Trung Quốc tuyên bố, nhưng chưa bao giờ đưa ra bằng chứng để xác thực. Và theo họ, việc thông qua một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông giữa các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc là yếu tố đặc biệt quan trọng để giải quyết những mâu thuẫn trong lĩnh vực khai thác dầu khí và tự do hàng hải nhằm giữ ổn định khu vực.
Việt Nam muốn có một nền điện ảnh như Hollywood, gọi là Bollywood được không? Nền điện ảnh của Việt Nam đang phát triển nhanh chóng với sự bùng nổ các rạp chiếu trên khắp cả nước và nhiều nhà làm phim tham gia vào thị trường này, cùng với sự chú ý toàn cầu nhờ bộ phim bom tấn Còng Đảo Đầu Lâu được quay ở Việt Nam và ra mắt năm ngoái. Khi tìm kiếm từ khóa phim Việt Nam trên mạng Internet thì hầu hết các kết quả không phải là phim do người Việt Nam làm, mà lại các siêu phẩm điện ảnh của Hollywood về chiến tranh Việt Nam như Apocalypse Now, Lời Sấm Truyền, Full Metal Jacket, Áo Giáp Sắt và Born on the 4th July, sinh ngày 4 tháng 7. Nhiều bộ phim được quay tại Hoa Kỳ và tất cả đều là những câu chuyện về người Mỹ với các nhân vật Việt Nam rải rác làm nền. Đây là một cái gai đối với những người muốn Việt Nam có vị trí riêng trong thế giới điện ảnh. Điều đó đang bắt đầu xảy ra. Ngô Thanh Vân, nghệ sĩ được biết tiếng trong làng điện ảnh quốc tế với vai diễn trong Crouching Tiger, Hidden Dragon, Ngọa Hổ Tàng Long, nay đã trở thành đạo diễn. Bộ phim mới nhất của cô, The Tyler, Cô Ba Sài Gòn, đã chính thức được chọn đại diện cho Việt Nam tham dự giải Oscar năm tới trong hạng mục phim nói tiếng nước ngoài. Làm phim ở Việt Nam đã là một công việc mạo hiểm rồi, không phải với riêng tôi. Thanh Vân, người cũng đóng một vai phụ trong bộ phim bom tấn của Hollywood, Star Wars The Last Jedi, chiến tranh giữa các vì sao, Jedi cuối cùng, nói với Zing, nhưng chính vì khó, mình muốn dùng hết tâm lực làm cho bằng được. Sự gia tăng lãi suất đến từ cả người sáng tạo Việt Nam và khách hàng Việt Nam. Chuỗi rạp chiếu phim trong nước CGV báo cáo lợi nhuận tăng 30% trong năm 2017 so với năm trước. Dù chỉ là một công ty, nhưng CGV kiểm soát gần một nửa số rạp chiếu phim ở quốc gia Đông Nam Á này. Các nhà phê bình gọi đó là độc quyền, nhưng điều đó cũng có nghĩa là sự tăng trưởng của nó phản ánh sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh nói chung. Bên cạnh CGV thuộc sở hữu của tập đoàn CJ Group của Hàn Quốc, còn có nhiều cụm khác, bao gồm BHD, Galaxy, Skyline, Cinestar, Cinebox, Lotte và những công ty khác tham gia chiếu phim ở Việt Nam. Các rạp chiếu phim đang đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong một nền kinh tế mở với mức tăng trưởng 7% mỗi năm. Nhu cầu tăng cao này đã thu hút những dịch vụ phim trực tuyến như Netflix và iFlix, đối thủ cạnh tranh của Netflix, đến Việt Nam để phục vụ người xem. Khi một quốc gia phát triển, nhu cầu phát triển tiếp theo sẽ là giải trí. Vì vậy, điều quan trọng là nắm bắt được nhu cầu này. Công ty tư vấn đầu tư Investa viết trong một bài phân tích về ngành công nghiệp điện ảnh. Ở Việt Nam, nhiều rạp chiếu phim lớn đã bắt đầu phát triển và dòng vốn đầu tư chảy vào lĩnh vực này ngày càng tăng. Sự phát triển của điện ảnh Việt Nam diễn ra cùng lúc với sự góp mặt ngày càng nhiều của các nghệ sĩ người Việt ở hải ngoại trong các bộ phim nước ngoài. Bộ phim được yêu thích của Netflix, To All Boys I Loved Before, Những Chàng Trai Năm Ấy, có sự góp mặt của một ngôi sao người Mỹ gốc Việt sinh ra ở thị trấn Cần Thơ, đồng bằng sông Cửu Long. Trong Downsizing, Thu Nhỏ, Matt Damon là bạn diễn của Hồng Châu, người nói tiếng Anh với ngữ điệu đặc Việt nhưng lại giành được một đề cử quả cầu vàng. Và một số người trong cộng đồng Việt kiều đó đang trở về quê hương. Các diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và biên tập phim người Mỹ gốc Việt đã trở lại Việt Nam hoặc tái định cư ở đây trong những năm gần đây. Nổi tiếng nhất là anh em Jenny Trí và Charlie Nguyễn. Các nhà làm phim đến từ Pháp, cựu thực dân ở Việt Nam, cũng đã dời tới Việt Nam. Chẳng hạn như một cặp đôi người Pháp gốc Việt, họ đã thành lập một xưởng phim hoạt hình tại thành phố Hồ Chí Minh. Xem phim Việt Nam là một trong những cách thư giãn, vui và hiệu quả để thể hiện lòng yêu nước Việt. Nghệ sĩ Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho biết trên trang Facebook của cô, nếu bạn ủng hộ phim Việt Nam, các bộ phim sẽ thu được lợi nhuận và các nhà đầu tư sẽ đầu tư nhiều tiền hơn. Cô nói thêm rằng Việt Nam có rất nhiều địa danh tuyệt đẹp mà một người quay phim phải mơ tới. Còn Skull Islands, đảo Đầu Lâu, là một ví dụ điển hình. Phần mới nhất của loạt phim về con khỉ gorilla khổng lồ được quay tại Việt Nam, trong đó có những cảnh quay tại dãy núi đá vôi trên vùng biển xanh của Vịnh Hạ Long, một di sản thế giới của UNESCO. Bộ phim cũng là một biểu tượng cho thấy sự thay đổi của Việt Nam. Mặc dù nó được lấy bối cảnh trong chiến tranh Việt Nam, nhưng công đã không bị xem như là một bi kịch cuộc chiến, mà được khen ngợi vì những thứ khác, gồm trận chiến hấp dẫn với khỉ gorilla, màn trình diễn của Samuel Jackson và Brian Larson, và phong cảnh hùng vĩ. Việt Nam vui mừng được phô diễn phong cảnh đó thay vì chỉ được dùng như một bối cảnh chiến trường khác. Các bộ phim tiếng Việt đã đến được với nhiều nơi trên thế giới, từ Siglo cho đến The White Seal Jack, áo lụa Hà Đông. Người dân Việt hy vọng đó chỉ là khởi đầu của một ngành công nghiệp phát triển mạnh. Chúng tôi biết rằng phim Việt Nam chưa bằng với các nước láng giềng bởi vì chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn mở cửa, Kỳ Duyên cho biết. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không bắt kịp hoặc thậm chí vượt qua họ. Ấn Độ có Bollywood, Nigeria có Nollywood, có thể sẽ đến lúc có Vollywood.
Một trong những điều khoản của Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và EU vừa được Ủy ban châu Âu thông qua tại Bruxelles đưa ra yêu cầu về thúc đẩy dân chủ và tôn trọng nhân quyền, một vấn đề được cho là đã cản trở tiến trình đàm phán hiệp định này. Thỏa thuận thị trường mở toàn diện đầu tiên của khối này với một nước châu Á đang phát triển được Ủy ban châu Âu phê duyệt hôm 17 tháng 10 để chờ phê chuẩn của các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu. Bên cạnh việc cung cấp các cơ hội lớn về kinh tế, hiệp định thương mại này còn đảm bảo đầu tư và phát triển phải song hành với thúc đẩy dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Điều 6 của hiệp định này lưu ý, có một sự liên kết thể chế và pháp lý giữa Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Đối tác và Hợp tác EU-Việt Nam. Liên kết này cho phép các biện pháp được coi là phù hợp trong trường hợp vi phạm nhân quyền, bao gồm cả biện pháp đình chỉ Hiệp định Thương mại. Tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam gọi tắt là EVFTA bắt đầu từ năm 2013. Trong hai năm qua, cùng với sự leo thang các hành động đàn áp nhắm vào các nhà bất đồng chính kiến, nhiều phái đoàn ngoại giao Việt Nam đã đến châu Âu để giáo diết thúc đẩy việc ký kết EVFTA. Đây cũng là một mục tiêu hàng đầu trong các chuyến thăm châu Âu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào tháng 4 và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hiện đang diễn ra. Thủ tướng Bỉ Charles Michel trong cuộc gặp với ông Phúc ở Bruxelles hôm 17 tháng 10 cho biết chính phủ của ông ủng hộ việc sớm ký kết và phê chuẩn EVFTA. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ nhì của EU ở Đông Nam Á, chỉ sau Singapore, trong khi EU là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với doanh thu hàng hóa đạt 47,6 tỷ đô la, tức khoảng gần 54,8 tỷ đô la. Hai nhà hoạt động dân chủ trong nước nói với VOA họ cho rằng hiệp định này sẽ tốt cho kinh tế Việt Nam và giúp quốc gia Đông Nam Á hội nhập sâu hơn với thế giới. Tuy nhiên, theo họ, không thể kỳ vọng rằng hiệp định này sẽ giúp cải thiện nhân quyền hay đem đến dân chủ ở Việt Nam. Cựu nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh nói với VOA.
Là người Việt Nam thì cũng mong muốn được thông qua như vậy để giúp cho các doanh nghiệp, cũng giúp cho người dân Việt Nam có công năng việc làm. Và việc kinh tế Việt Nam phát triển. Nhưng rồi cũng không hy vọng gì cái chuyện mở cửa này mà để nhà đồng người Việt Nam là thay đổi, cải thiện hơn các cái hoặc cái sự lập tài của mình.
Việt Nam đã ký nhiều hiệp ước với các tổ chức quốc tế như WTO và các tổ chức về nhân quyền, nhưng chính phủ Việt Nam không tôn trọng những cam kết về nhân quyền đã ký một khi đã đạt được mục đích. Theo blogger Huỳnh Ngọc Chênh, người trong 5 năm qua đã bị cấm xuất cảnh vì thể hiện những ý kiến chỉ trích chính phủ trên mạng.
Đàn áp những người bất đồng ý kiến, người ta đàn áp còn mạnh hơn. Những năm trước những người bất đồng chính kiến có khi chỉ vài năm tù, nhưng bây giờ cái mức độ mà đưa người ta vào tù vì bất đồng chính kiến là nó lên rất nặng, từ 10 năm tới 20 năm như ông Lê Đình Lượng xử ngày hôm nay. Cái án 20 năm vì cái chuyện ổng bảo vệ môi trường, chuyện ổng bị đặt chính kiến rồi ổng.
Một tòa phúc thẩm hôm 18 tháng 10 y án 20 năm tù đối với ông Lượng với cáo buộc lật đổ chính quyền nhân dân. Đây là mức án cao nhất cho những người tranh đấu vì dân chủ ở Việt Nam. Một số nước thành viên đã bày tỏ lo ngại về thành tích nhân quyền của Việt Nam. Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại Cecilia Malmström trong một cuộc họp báo đã thừa nhận có vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Tháng trước, 32 dân biểu Quốc hội châu Âu đã đồng ký tên vào một bức thư gửi tới đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu Federica Mogherini và bà Malmström để yêu cầu khối này tăng sức ép buộc Việt Nam cải thiện thành tích nhân quyền trước khi thông qua EVFTA. Tuy vậy, tiến sĩ Nguyễn Quang A, người tham gia buổi điều trần về nhân quyền Việt Nam gắn với EVFTA ở Ủy ban Nghị viện EU hôm 10 tháng 10, cho rằng cần có cách tiếp cận tích cực, chứ không nên thụ động dựa vào sức ép quốc tế để buộc Việt Nam cải thiện nhân quyền.
Những cái việc như là ký kết hay là tham gia vào cái Hiệp định Thương mại Tự do này sẽ mang đến nhân quyền cho Việt Nam. Không có. Nhân quyền ở Việt Nam chỉ được cải thiện với sự đấu tranh không ngừng nghỉ, không mệt mỏi của nhân dân Việt Nam, tạo được sức ép 24/7 đối với chính quyền thì tình hình nhân quyền mới được cải thiện.
Tiến sĩ Quang A từng tham gia các cuộc biểu tình chống thảm họa Formosa và nhiều lần bị nhà cầm quyền Việt Nam cấm xuất cảnh. Ông cho rằng sức ép của quốc tế là đáng trân trọng, nhưng đó chỉ là những nhân tố tạo thuận lợi mà thôi. Theo bà Malmström, thỏa thuận thương mại sẽ không làm cho Việt Nam bỗng chốc trở thành một nền dân chủ, nhưng bà khẳng định nó là một công cụ trong hộp công cụ mà chúng tôi có trong quan hệ với Việt Nam và các nước khác.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh Words and Idioms.
Quyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ ferret, nghĩa là một loại chồn xương, và một có từ finger, nghĩa là ngón tay. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is ferret out, ferret out.
Ferret out có nghĩa là tìm ra hay khám phá ra một cái gì bằng cách lục lọi và gạn lọc. Thành ngữ này xuất hiện từ thế kỷ thứ 15, dùng để chỉ việc người ta dùng chồn xương để giết chuột hay để xua thỏ rừng ra khỏi hang. Trong quân đội Mỹ, lực lượng đặc biệt là một trong những đơn vị đòi hỏi binh sĩ phải huấn luyện cực kỳ gian khổ. Một ông bố có con trai muốn gia nhập đơn vị này. Ông nói,
I support my son wanting to enlist in the military, but he's determined to join one of the toughest units in the world. Their basic training involves physical, mental, and emotional challenges that are nearly impossible to endure. They ferret out the weaker candidates within days.
Tôi ủng hộ việc con trai tôi muốn gia nhập quân đội, nhưng nó nhất quyết gia nhập một trong các đơn vị khó khăn nhất trên thế giới. Chương trình huấn luyện cơ bản của đơn vị này bao gồm những thử thách cam go về mặt thể chất, trí óc và tình cảm mà thí sinh hầu như không thể chịu đựng nổi. Chỉ trong vài ngày, chương trình này gạn lọc và gạt ra ngoài những thí sinh yếu đuối. To enlist là gia nhập quân đội, tòng quân, và to endure là chịu đựng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I support my son wanting to enlist in the military, but he's determined to join one of the toughest units in the world. Their basic training involves physical, mental, and emotional challenges that are nearly impossible to endure. They ferret out the weaker candidates within days.
Một vụ rắc rối vừa xảy ra tại một xưởng làm bàn ghế. Một phát ngôn viên cho biết chi tiết như sau.
The factory management announced that some workers got paid overtime that they hadn't worked. The accounting department is reviewing all recent records. They're ferreting out any fraud. The employees responsible can expect to be punished.
Ban quản trị xưởng loan báo rằng một số công nhân được trả tiền lương phụ rồi, nhưng họ thực sự đã không làm quá giờ quy định. Văn phòng kế toán đang duyệt xét lại tất cả các hồ sơ gần đây và đang lục soát để tìm ra những vụ gian lận. Những công nhân nào dính líu vào vụ này sẽ bị trừng phạt. Overtime là quá giờ quy định và fraud là sự gian lận. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The factory management announced that some workers got paid overtime that they hadn't worked. The accounting department is reviewing all recent records. They're ferreting out any fraud. The employees responsible can expect to be punished.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is have a finger on the pulse. Have a finger on the pulse.
Have a finger on the pulse. Có một từ mới là pulse, nghĩa là mạch tim đập. Thành ngữ này có nghĩa là bắt mạch được tình hình hay biết rõ những thay đổi trong một hoàn cảnh. Madonna là một ca sĩ Mỹ nổi tiếng khắp thế giới. Một phóng viên cho biết chi tiết về cuộc đời cô như sau.
Madonna has sold more than 300 million records worldwide. She's also recognized as the top female rock artist of the 20th century. How did she become so immensely popular? She continuously reinvented her music and image based on what the public was looking for, especially during the 1980s and 90s. Madonna always had her finger on the pulse.
Madonna đã bán được hơn 300 triệu đĩa hát trên toàn thế giới. Cô cũng được coi là nữ nghệ sĩ nhạc rock hàng đầu của thế kỷ thứ 20. Làm sao cô được nhiều người ưa chuộng đến như vậy? Đó là vì cô liên tục đổi mới âm nhạc và hình ảnh của cô, dựa trên những gì mà công chúng đang tìm kiếm. Nhất là trong thập niên 1980 và 90, lúc nào Madonna cũng biết rõ giới trẻ thích gì. Record là đĩa hát, artist là nghệ sĩ và to reinvent là tạo ra cái mới. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Madonna has sold more than 300 million records worldwide. She's also recognized as the top female rock artist of the 20th century. How did she become so immensely popular? She continuously reinvented her music and image based on what the public was looking for. Especially during the 1980s and 90s, Madonna always had her finger on the pulse.
Giới trẻ ngày nay thích dùng điện thoại tinh khôn làm phương tiện liên lạc với nhau. Một quản trị viên tại một công ty đề nghị rằng ban giám đốc nên chú ý nhiều hơn đến giới trẻ này. Ông nói,
"It's clear to me why our company is falling behind our competitors. We need to understand our younger customers. They're much more familiar with communications and digital technologies. If we want to be successful, we have to show that we have our finger on the pulse of modern life."
Tôi thấy rõ lý do tại sao công ty của chúng ta đang thua dần các đối thủ của chúng ta. Chúng ta cần hiểu rõ khách hàng trẻ tuổi. Họ rất quen thuộc với kỹ thuật truyền thông và kỹ thuật số. Nếu chúng ta muốn thành công, chúng ta cần cho thấy là chúng ta bắt mạch được nếp sống hiện đại. Communication là truyền thông và modern là hiện đại. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
"It's clear to me why our company is falling behind our competitors. We need to understand our younger customers. They're much more familiar with communications and digital technologies. If we want to be successful, we have to show that we have our finger on the pulse of modern life."
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là ferret out, nghĩa là khám phá ra điều gì bằng cách điều tra. Và hai là have a finger on the pulse, nghĩa là biết rõ những thay đổi trong một hoàn cảnh. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.